Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc hội khanh tòa thánh sẽ viếng thăm Armenia và Azerbaijan. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, chuyến viếng thăm có mục đích đại kết và liên tôn này sẽ kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 tới. Đây là dịp để Đức Hồng Y Tarcisio Bertone mang lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha đến các cộng đồng Kitô địa phương, đồng thời nói lên cam kết của giáo hội trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Trong phần đầu của chuyến viếng thăm từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3, Đức Hồng Y Bertone sẽ gặp gỡ với chính quyền địa phương và hàng giáo phẩm Armenia, cách riêng với Đức Thượng Phụ Karenin Đệ Nhị của tất cả mọi người Armenia. Ngài sẽ trao cho vị Thượng Phụ này một lá thư viết tay của Đức Thánh Cha. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 3, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh sẽ viếng thăm Azerbaijan. Tại đây, Ngài sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo của người Hồi giáo tại miền Caucasus là giáo trưởng Un Islam Alashukur Tashazadeh và một số giáo chức khác. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Bertone sẽ bày tỏ ý muốn của giáo hội Công giáo là cộng tác với người Hồi giáo để thăng tiến hòa bình, sự hòa hợp giữa các dân tộc và lợi ích của toàn thể gia đình nhân loại. Tại thủ đô Baku, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh sẽ khánh thành một nhà thờ mới được xây cất trên một mảnh đất mà đương kim Tổng thống Azerbaijan đã tặng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhân dịp ngài viếng thăm nước này vào tháng 5 năm 2002. Tin Madrid, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng Linh Mục là giảng viên giáo lý đầu tiên của giáo xứ và các giảng viên giáo lý khác cần được ngài hướng dẫn. Hôm thứ Hai vừa qua, phát biểu tại một hội nghị được tổ chức tại phân khoa Thần Ngọc Thánh Damasio ở Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Claudio Holmes ghi nhận rằng rất nhiều linh mục quản xứ không đi sát với các giảng viên giáo lý của mình. Ngài nhấn mạnh rằng linh mục cần phải quan tâm đến đường hướng chung của việc dạy giáo lý. Với chủ đề Linh mục và tác vụ giáo lý, bài nói chuyện của Đức Hồng Y Holmes xoay quanh tài liệu hướng dẫn việc dạy giáo lý. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có thống nhất giữa đức tin và cuộc sống, đồng thời cũng nhắc lại rằng mục đích đầu tiên của việc dạy giáo lý là giúp mở rộng tâm hồn để kết hiệp toàn diện với Chúa Giêsu Kitô. Vị ông y người Brazil này ôn lại một vài đặc điểm của việc dạy giáo lý như tiến trình khai tâm đức tin, đời sống đức tin trong cộng đồng, huấn luyện trường kỳ về đức tin, vân vân. Cũng tin Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Toledo Tây Ban Nha khẳng định rằng, muốn hay không, chính Kitô giáo đã nhào nặn nên bản sắc của Tây Ban Nha. Trong một nghi lễ qua đó, Ngài được chọn làm thành viên của Hàn Lâm Viện Hoàng gia về lịch sử. Đức Hồng Y Antonio Canizares Liovera nói rằng, chính trong thời Visigoth mà Tây Ban Nha đã tạo được cho mình một di sản, một ký ức và một bản sắc dân tộc, không thể tách lìa với Kitô giáo và cũng không thể có được nếu không có Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Toledo, suy nghĩ về cội nguồn sẽ giúp hiểu được quá khứ cũng như nhìn về tương lai. Không thể suy nghĩ về cội nguồn mà không tự đặt ra câu hỏi, liệu trong tương lai Tây Ban Nha có còn là một quốc gia Kitô giáo nữa không? Và Đức Hồng Y Liovera trả lời, Tây Ban Nha sẽ vẫn là một nước Kitô giáo nếu nó bám vào cội nguồn của nó. Nếu nó biết giữ cho ký ức và bản sắc luôn được sống động. Ngài nói rằng suy cho đến cùng Tây Ban Nha sẽ không còn là Tây Ban Nha nếu nó từ bỏ cội rễ Kitô của nó. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Toledo ghi nhận rằng nền văn hóa thống trị hiện nay đang tìm cách đưa chân lý lịch sử vào quên lãng và xem chân lý đó như không hề có. Nhưng quên lịch sử, bóp méo nó hay bứng nó ra khỏi ký ức cũng đồng nghĩa với chối bỏ bản sắc của mình. Tin Caracas, Venezuela. Một vị giám mục Venezuela cảm thấy vinh dự vì bị những người ủng hộ Tổng thống Hugo Chavez bôi nhọ. Được biết, hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức cha Linares Sandoval, giám mục Barinas, đã từ chối không chịu cử hành thánh lễ để đánh dấu cuộc đảo chính bất thành của ông Hugo Chavez hồi năm 1992. Lúc bấy giờ, ông Chavez đang là đại tá trong quân đội. Lý do mà Đức cha Sandoval đưa ra để từ chối không dâng thánh lễ là vào thời điểm đó, cuộc đảo chính do ông Chavez lãnh đạo là một hành động chống lại trật tự hiến định, và như vậy là một hành động tội ác dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Quyết định của Đức cha Sandoval đã gây nên nhiều phản ứng tiêu cực nơi những người ủng hộ Tổng thống Chavez. Họ đã vẽ bậy lên các bức tường trong khắp thành phố, kể cả những bức tường của nhà thờ chính tòa, với những lời lẽ thóa mạ đối với vị giám mục. Khi một số sĩ quan đến xin ngài dâng thánh lễ để kỷ niệm cuộc đảo chính, Đức cha Sandoval trả lời rằng ngài chỉ muốn dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa để cầu nguyện cho những người đã bị giết chết trong cuộc đảo chính, như ngài đã từng làm trong những năm trước đó. Đức giám mục Barinas giải thích rằng ngài quyết định như thế là để bảo đảm cho sự độc lập của giáo hội, bởi vì tôn giáo không thể bị mang ra để phục vụ cho chính trị. Các linh mục hay các lễ nghi tôn giáo cũng không được mang ra để phục vụ cho một ý thức hệ hay một nhà lãnh đạo. Sở dĩ ngài từ chối không dâng thánh lễ theo yêu cầu của một số sĩ quan trung thành với ông Chavez là bởi vì họ muốn có một thánh lễ tạ ơn vì cuộc đảo chính ấy. Đức cha Sandoval cho biết tất cả những cuộc tấn công nhắm vào ngài, Đức sứ thần tòa thánh và Đức hồng y tổng giám mục Caracas đều nằm trong chính sách của nhà nước. Nhưng ngài tuyên bố ngài cảm thấy vinh dự vì những cuộc tấn công ấy. Tin Havana. Các đức giám mục Cuba hy vọng rằng tân chủ tịch nước ông Raúl Castro và hội đồng chính phủ do ông lãnh đạo sẽ đáp ứng những đòi hỏi của người dân. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 25 tháng 2 vừa qua, các đức giám mục Cuba cho biết các ngài đã cầu nguyện để quốc hội, hội đồng chính phủ và tân chủ tịch nước sẽ cương quyết tiến tới với những biện pháp tiến bộ. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Cuba nhắc lại lời kêu gọi mà các viên chức cấp cao trong chính phủ đã đưa ra hồi tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, khuyến khích người dân nói lên tất cả mọi nguyện vọng của mình. Các đức giám mục Cuba còn lặp lại rằng, chính phủ đã yêu cầu người dân hãy trình bày một cách minh bạch và can đảm. Tin Hàn Quốc. Giáo hội tại Hàn Quốc hy vọng rằng tân tổng thống nước này, ông Lee Myung-bak, sẽ phục vụ người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội, cũng như đẩy mạnh đoàn kết quốc gia. Ông Lee đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm hôm 25 tháng 2 vừa qua. Ông là vị tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Acho Uka News hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Nicholas Chong-jin-suk, tổng giám mục Seoul cho biết, ngài hy vọng rằng tân tổng thống sẽ cố gắng đoàn kết và liên kết mọi người vào công cuộc phát triển đất nước. Ngài hy vọng rằng tân chính phủ sẽ để tâm phục vụ người nghèo, tôn trọng giá trị sự sống và nhân quyền. Được biết, Tổng thống Lee Myung-bak sinh năm 1941 tại Osaka, Nhật Bản, và đã cùng với gia đình trở về Hàn Quốc sau đệ nhị thế chiến. Năm 1977, ông trở thành giám đốc điều hành của công ty Hyundai. Ông được bầu vào quốc hội trong nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 1998. Sau đó đắc cử vào chức vụ thị trưởng Seoul từ năm 2002 đến năm 2006. Với 48% số phiếu, ông đã đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 19 tháng 12 năm vừa qua. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster Anh Quốc đã sa thải hầu hết ban giám đốc tại một bệnh viện công giáo vì có chủ trương phá thai và ngừa thai. Được biết mới đây, Đức Hồng Y Cormac O'Connor, Tổng giám mục Westminster, đã yêu cầu 10 người trong tổng số 13 giám đốc của Bệnh viện Công giáo St. John and St. Elizabeth tại London từ chức. Quyết định của Đức Hồng Y O'Connor được đưa ra sau khi tướng Godfrey, cựu tổng tư lệnh quân đội Anh Quốc, được bổ nhiệm làm tân chủ tịch của bệnh viện nói trên. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, một phát ngôn viên của Đức Hồng Y O'Connor cho biết, vì những khó khăn và thách đố hiện tại, Đức Hồng Y đã yêu cầu ban giám đốc nói trên phải từ chức. Lý do được đưa ra là để tạo điều kiện cho ban giám đốc mới có thể bảo đảm lợi ích tương lai của bệnh viện. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico hy vọng có thể đảo lộn luật cho phép phá thai tại nước này. Hôm Chủ nhật vừa qua, tiếp theo vụ một bé gái 15 tuổi bị chết do phá thai một cách hợp pháp. Cha Hugo Vanema, phát ngôn viên của Tổng giám phận thành phố Mexico, nói rằng, luật phá thai cần phải được tòa án tuyên bố là không phù hợp. Vị linh mục này ghi nhận rằng một cuộc thăm dò do Ủy ban Nhân quyền Mexico thực hiện cho thấy có đến 70% người dân Mexico chống lại hành động phá thai. Cha Vandema nói rằng luật cho phép phá thai không phù hợp với ý muốn của người dân, do đó tốt hơn là nên bãi bỏ. Được biết, tối cao Pháp viện Mexico sẽ đưa ra phán quyết liệu luật này có hợp hiến không. Linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico nói rằng giáo hội rất lấy làm buồn về cái chết của người mẹ trẻ trên đây, cũng như cái chết của trên 6.000 trẻ em bị sát hại hồi năm ngoái khi luật cho phép phá thai vừa được ban hành. Những cái chết này chỉ tạo ra sự giận dữ và buồn phiền mà thôi. Theo cha Vandema, giáo hội cất lên tiếng nói của lương tâm là để nói rằng không được phép sát hại trẻ con còn trong lòng mẹ. Linh mục này cũng bênh vực quyền của các vị chủ chăn giáo hội được lên án việc sát hại hàng ngàn trẻ con trong thành phố. Tin New York, Hoa Kỳ. Bản dự thảo hiến pháp của Kosovo, quốc gia vừa mới tuyên bố độc lập khỏi Serbia, không tôn trọng các thai nhi và định chế hôn nhân. Viện Gia đình và Nhân quyền Công giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng khi đề cập đến quyền sống, điều 25 trong bản dự thảo hiến pháp của quốc gia mới này tuyên bố rằng mỗi cá nhân có quyền sống từ lúc chào đời. Điều 26 là nhìn nhận quyền được có quyết định sinh sản phù hợp với luật pháp và bảo đảm rằng mọi người công dân đều có quyền làm chủ thân xác của mình phù hợp với luật pháp. Bản dự thảo hiến pháp của Kosovo cũng nghiêm cấm việc kỳ thị dựa trên định hướng giới tính. Không xác định người nam hay người nữ, bản dự thảo hiến pháp của quốc gia mới độc lập này nói rằng mọi người đều có quyền kết hôn và có một gia đình. Được biết, tổ chức không chính phủ có tên là Nhóm Công pháp Quốc tế và Chính sách đã giúp soạn thảo dự thảo hiến pháp nói trên. Sau khi đã soạn thảo văn kiện, tổ chức này đã trao cho Ủy ban Venice, tức Ủy ban Cố vấn của Hội đồng Âu Châu, xem lại. Tuy nhiên, Ủy ban Hiến pháp của Kosovo cho biết, Ủy ban sẽ tham khảo ý kiến của các hội đồng thị xã và cho tổ chức các cuộc meeting, đại hội ý kiến dân chúng trước ngày 26 tháng 3 tới đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các nhà lãnh đạo Cuba thực thi hòa giải. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết, Ngài đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Cuba hãy thực thi hòa giải. Trong chuyến đi khởi sự vào ngày 20 tháng 2, nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm quốc gia hải đảo này. Ngoài các thánh lễ cử hành cho cộng đồng dân chúa, Ngài đã gặp gỡ nhiều viên chức trong chính phủ. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã gặp gỡ với ông Felipe Perez Roque, Bộ trưởng Văn hóa Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, Ngài đã hội kiến với ông Raúl Castro, bào đệ của ông Fidel Castro, vừa được Quốc hội Cuba bầu vào chức vụ Chủ tịch nước, thay thế người Anh đã cầm quyền trong gần 50 năm. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Văn hóa Cuba, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đề cập đến cuộc cấm vận mà Hoa Kỳ đã áp đặt lên Cuba từ năm 1962 đến nay. Lặp lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto, Ngài gọi đây là một hành động không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Ngài cho biết, Tòa Thánh không ngừng thúc đẩy Hoa Kỳ tháo gỡ cuộc cấm vận. Ngoài ra, Đức Hồng Y Bertone cũng cho biết chính Ngài đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tạo điều kiện để người dân Cuba được dễ dàng đoàn tụ với gia đình, hoặc tại Hoa Kỳ, hoặc tại Cuba. Ngài nói, đây là một vấn đề nhân đạo. Nhận định về việc Chủ tịch Fidel Castro từ chức, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, chuyến viếng thăm Cuba của Ngài diễn ra vào một khúc quanh đặc biệt. Ngài tin tưởng rằng ông Raúl Castro, tân chủ tịch nước Cuba, sẽ khai mở đường lối phát triển bên trong Cuba cũng như trong các mối quan hệ với thế giới. Đức Hồng Y Bertone nói rằng Ngài đã có dịp gặp gỡ với nhiều viên chức chính phủ và trao đổi một cách thẳng thắn về nhiều vấn đề. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Đức Hồng Y đã từng viếng thăm Cuba vào năm 2001 và năm 2005 trước khi được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài hy vọng rằng các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba sẽ tiến triển trong chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi lời chào trân trọng đến Chủ tịch Fidel Castro, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại rằng, ông này đã đánh giá cao Đức Gioan Phó Lô Đệ Nhị và Đức Benedicto, cũng như mẹ Teresa Cancuta. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Fidel Castro đã chính thức từ chức. Kể từ khi bị giải phẫu vào tháng 7 năm 2006, ông Castro không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Nhận định về việc chính phủ Cuba trả tự do cho một số tù nhân chính trị, Đức Hồng Y Bertone gọi đây là một cử chỉ tích cực. Ngài nói rằng, giáo hội không đòi hỏi chính phủ nước này phải ra lệnh ân xá mà chỉ xin hãy làm những cử chỉ hòa giải mà thôi. Được biết, vào trung tuần tháng 2 vừa qua, nhà nước Cộng sản Cuba đã trả tự do cho 7 tù nhân chính trị. Trong số này, có 4 người thuộc nhóm 75 nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ bắt giam vào năm 2003. Sau khi được trả tự do, những người này đã lên đường sang Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Bertone gọi đây là những cử chỉ tích cực mang lại hy vọng và giúp tạo ra sự hòa giải. Ngài nói rằng tòa thánh yêu cầu mọi phe phái và lực lượng tại Cuba hãy thực thi những cử chỉ hòa giải. Ngài cho biết giáo hội đã xin chính phủ cho phép được trợ giúp thiêng liêng cho mọi tù nhân, bất luận bị giam giữ vì lý do nào. Theo ngài, đây là một vấn đề luân lý chứ không phải chính trị. Trước khi gặp gỡ với Bộ trưởng Văn hóa Cuba, Đức Hồng Y Bertone đã đến viếng thăm giáo phận Santa Clara, miền Trung Cuba, giáo phận Santiago de Cuba và Guantanamo Baracoa, giáo phận mới nhất tại Cuba. Tại Santa Clara, ngài đã làm phép một tượng đài để kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng thánh lễ đầu tiên khi đặt chân đến Cuba. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, sứ điệp mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mang đến quốc gia hải đảo này vẫn còn có giá trị. Được biết, đài kỷ niệm do tòa thánh tặng nằm trong một khu phố bình dân được gọi là đường Đức Giáo Hoàng. Tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ nhì của Cuba, Đức Hồng Y Bertone đã đến kính viếng trung tâm thánh mẫu Đức Bà Bác Ái En Copre, quan thầy Cuba, và lần chuỗi với hàng ngàn khách hành hương. Tại đây, ngài đã kêu gọi giới trẻ Cuba hãy ra sức hoạt động cho công ích của mọi người, và nhất là những người đang cần đến nhất, như người nghèo, người bị đẩy ra bên lề xã hội, người bệnh tật, và ngay cả giới trẻ là thành phần cũng dễ bị tổn thương nhất. Từ trung tâm thánh mẫu Đức Bà Bác Ái, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng gửi đến mọi người dân Cuba sứ điệp hy vọng và lời chào khích lệ. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi với mọi người. Chuyến viếng thăm Cuba của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh kết thúc tại Guantanamo. Tại đây ngài đã chủ sự thánh lễ ngoài trời và làm phép các văn phòng mới của giáo phận. Ngày 25 tháng 2, ngài nói chuyện tại Đại học Havana. Ngày 26 tháng 2, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y gặp gỡ với các tu sĩ Salesian Don Bosco và viếng thăm trường Đại học Y khoa châu Mỹ Latin trước khi hội kiến với tân chủ tịch nước, ông Raúl Castro.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Sĩ Alexis Carrel, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. bạn thân mến. Năm 1912, bác sĩ Alexis Carrel được trao tặng giải thưởng Nobel Y khoa vì những khám phá của ông về mạch máu. 10 năm trước đó, tuy là một bác sĩ vô thần, ông chấp nhận làm bác sĩ trực cho một chuyến hành hương Lỗ Đức. Chuyến hành hương này đã được bác sĩ Alexis Carrel ghi lại một cách tỉ mỉ trong tác phẩm có tựa đề Ký sự Lỗ Đức. Từ một người vô thần đến một người có niềm tin, đây chính là tâm sự mà ông muốn ghi lại cùng với một phép lạ mà ông đã chứng kiến tận mắt tại Lỗ Đức. Người được phép lạ là một thiếu nữ tên là Marie Bailey, mắc bệnh lao vào giai đoạn cuối. Trong quyển Ký sự Lỗ Đức, bác sĩ Carrel ghi lại rằng, đúng 2 giờ 20 phút chiều ngày 27 tháng 5 năm 1902, người ta khiêng cô Marie đến dãy hồ tắm dành cho phái nữ. Cô gái yếu liệt đến độ người ta quyết định không dìm cô vào hồ tắm, mà chỉ lấy nước từ suối lạ để đổ lên người cô, nhất là cái bụng đang chướng lên của cô. Sau đó, người ta đưa cô đến gần hang đá. Một linh mục trẻ đến trước bệnh nhân và bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện. Cả đám đông đứng đằng sau các bệnh nhân, đồng thanh lặp lại lời của vị linh mục. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, xin chữa lành bệnh nhân. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Vị linh mục giang tay ra như Chúa Giêsu trên thập giá, và nhiều người cũng làm theo. Theo dõi cảnh tượng, bác sĩ Carrel ghi lại rằng niềm cảm xúc như thể một tiếng sấm từ trên núi chạy xuyên qua đám đông. Ông quan sát nét mặt của các bệnh nhân, nhất là những người mà ông cho là đang mắc bệnh thần kinh. Họ đang chờ được chữa lành và đứng lên, nhưng tất cả đều nằm bất động. Ông vô cùng thất vọng. Là một nhà khoa học, tin ở sự tự kỷ ám thị hơn là sức mạnh của niềm tin, ông tưởng sẽ thấy một trong các bệnh nhân sẽ được chữa lành. Ông tiến lại gần bên cô Marie để theo dõi bệnh tình của cô. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét mặt cô hồng hào và hơi thở cô trở nên đều đặn. Ông nhìn đồng hồ, lúc đó là 2 giờ 40 phút chiều. Tập trung sự chú ý vào người thiếu nữ, ông thấy diện mạo của cô đang thay đổi. Cặp mắt lờ đờ trước kia, giờ đây mở to và nhìn chăm chú vào hang đá như đang xuất thần. Bác sĩ Carrel ghi nhận thêm một sự thay đổi phi thường nữa. Đúng 2 giờ 55 phút, cái bụng sưng chướng của cô gái bỗng xẹp xuống. 3 giờ 10 phút, hơi thở chậm lại và nhịp tim mạnh hơn. 3 giờ 30 phút, bụng hoàn toàn trở lại bình thường. Người ta mở chân ra. Người thiếu nữ cho biết cô vẫn còn yếu, nhưng cô tin chắc rằng mình đã được lành bệnh. Bác sĩ Carrel ghi lại trong nhật ký rằng, lúc đó, đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng. Ông có cảm giác như mình muốn điên. Các thiện nguyện viên đã đưa cô Marie về lại nhà thương. Bác sĩ Carrel đến gặp bác sĩ Bossari, giám đốc trung tâm y khoa tại Lỗ Đức. Nghe chuyện, ông này không để lộ một sự ngạc nhiên nào. Ông nói rằng, nếu cô Marie được chữa lành, thì đây không phải là lần đầu tiên một người mắc bệnh lao được chữa lành. Bác sĩ Bossari cho bác sĩ Carrel xem trường hợp khỏi bệnh của một linh mục dòng Capuchin hồi năm 1900. Linh mục này là cha Salvatore. Mặc dù các bác sĩ khuyên can, cha Salvatore vẫn quyết tâm làm một chuyến hành hương Lỗ Đức. Tại đây, người bị bệnh lao vào thời kỳ cuối đã được Đức Mẹ chữa lành.
một ủy ban gồm các nhà thần học và bác sĩ, đã đệ trình kết quả khỏi bệnh của cha Salvatore lên thẩm quyền giáo hội. Và việc khỏi bệnh của cha đã được giáo hội nhìn nhận như một phép lạ vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1908. Nhưng hồ sơ này vẫn không thuyết phục được bác sĩ Carrel. Ông vẫn nghĩ rằng việc khỏi bệnh của cô Marie là một hiện tượng tạm thời do lòng nhiệt thành của cô và của đám đông. 7:30 chiều hôm đó, ông đến nhà thương để gặp cô gái. Ông nhận thấy một điều bất ngờ. Những người bệnh cùng có mặt với cô tại hang đá chiều nay, giờ này tỏ ra hoan hỷ mặc dù không được chữa lành. Khi ông đến bên cạnh, cô Marie ngồi dậy. Đôi mắt sáng lên với một sức sống và thanh thản lạ lùng. Nhịp tim của cô bình thường. Bác sĩ Carrel sờ vào bụng người thiếu nữ. Ông nhận thấy mọi vết tích của chứng sưng chướng hoàn toàn biến mất. Tim ông bỗng đập mạnh và mồ hôi ông vã ra. Bác sĩ Carrel mời hai bác sĩ khác đến xem tình trạng của người thiếu nữ. Cả hai đều nhìn nhận rằng bệnh lao đã hoàn toàn biến mất khỏi cô gái. Một bác sĩ người Ý vừa mới trở lại với Công giáo đã nói với ông như sau. Đây là một phép lạ. Tôi cầu nguyện cho bác sĩ. Hy vọng bác sĩ cũng sẽ có được đức tin. Bác sĩ Carrel ghi lại rằng, ông không biết phải nói gì. Ông hoàn toàn bối rối. Thêm một bất ngờ nữa cho bác sĩ Carrel. Để biết sự thay đổi tâm lý của người vừa được khỏi bệnh, ông hỏi cô gái. Cô có dự tính gì cho tương lai không? Trong đầu ông nghĩ đến một cuộc hôn nhân mà cô gái hẳn không thể không mơ ước. Nhưng cô gái trả lời, tôi sẽ vào dòng các nữ tử bác ái để săn sóc bệnh nhân. Con người mà sự thành công và tiến tâm là điều thiết yếu cho hạnh phúc, không thể không sửng sốt trước quyết định sống đời tận hiến để phục vụ người nghèo của người thiếu nữ. Ông ghi lại rằng, để che giấu cảm xúc, ông bỏ ra ngoài. Tại một nơi vắng vẻ, ông bắt đầu suy nghĩ. Ông nghĩ đến người bạn học đang phục vụ như một thiện nguyện viên tại Lỗ Đức. Ông nghĩ đến bác sĩ giám đốc của văn phòng y khoa Lỗ Đức. Ông nghĩ đến viên bác sĩ người Ý đang cầu nguyện cho ông được có đức tin. Và dĩ nhiên, ông nghĩ miên man về sự khỏi bệnh lạ lùng của cô Marie Billy. Trong 5 trang kế tiếp của quyển ký sự, ông mô tả mình như một người cô đơn, rối loạn, đang chiến đấu trong đêm tối với những ngờ vực và bao nhiêu câu hỏi về khoa học. Nhìn lại biến cố phi thường ấy, ông cảm thấy mình như một người trượt nước giữa biển khơi. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây tâm trí ông. Lỗ Đức có phải là một phòng thí nghiệm không? Những vụ lành bệnh này có thể được nghiên cứu và kiểm chứng về mặt khoa học không? Hay nó lại thuộc về một thế giới hoàn toàn mới mẻ, bên trên và bên kia tầm tay của khoa học? Nói cách khác, thế giới siêu nhiên có thực hữu như thế giới tự nhiên không? Thiên Chúa có thực sự hiện hữu không? Đó là những câu hỏi dấy lên trong đầu óc của một nhà khoa học vô thần. Nhưng liệu ông có thể tìm ra được giải đáp cho những câu hỏi ấy không? Chúng tôi xin được trở lại câu chuyện của bác sĩ Alexis Carrel trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho giáo phận Roma về vấn đề giáo dục các thế hệ trẻ. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm thứ Bảy 23 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp 50.000 phụ huynh, giáo chức và học sinh Roma tại quảng trường Thánh Phêrô. Và Ngài đã chính thức trao cho họ lá thư của Ngài về công tác cấp thiết liên quan đến việc giáo dục. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn trong việc giáo dục người trẻ ngày nay trong gia đình và tại học đường, trước những khó khăn và thách đố trong xã hội hiện đại, với quá nhiều điều bấp bênh và nghi ngờ lan tràn trong xã hội, với bao nhiêu hình ảnh bị bóp méo do các phương tiện truyền thông phổ biến. Vì thế thật là khó đề nghị cho các thế hệ trẻ một cái gì có giá trị và chắc chắn, những quy luật cư xử và những mục tiêu đáng hiến cuộc sống mình để đạt tới. Trước tình trạng đó, nhiều phụ huynh và giáo chức bị cám dỗ muốn buông xuôi và không còn ý thức về vai trò và trách nhiệm giáo dục của mình nữa. Tình trạng được Đức Thánh Cha nói tới thật ra cũng là những thách đố tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Trong đại hội thường niên hồi năm ngoái tại Hà Nội, Hội đồng Giáo mục Việt Nam cũng đã công bố thư chung về vấn đề giáo dục tại Việt Nam. Vì thế, một văn kiện tòa thánh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn lá thư này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Các tín hữu Roma thân mến, tôi đã nghĩ đến việc ngỏ lời với anh chị em qua lá thư này để nói với anh chị em về một vấn đề mà chính anh chị em đã cảm thấy và nhiều thành phần trong giáo phận chúng ta đang dấn thân giải quyết. Đó là vấn đề giáo dục. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến thiện ích của những người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là các trẻ em, thiếu niên và người trẻ của chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng tương lai của thành này tùy thuộc các em. Vì thế, chúng ta không thể không quan tâm đến việc giáo dục cho các thế hệ trẻ. Chú ý đến khả năng định hướng của các em trong cuộc đời và khả năng biết phân biệt thiện ác, quan tâm đến sức khỏe của các em không những về thể lý nhưng cả về tinh thần nữa. Nhưng giáo dục không bao giờ là điều dễ dàng, và ngày nay dường như nó càng trở nên khó khăn hơn. Các cha mẹ, giáo chức, linh mục và tất cả những người có trách nhiệm giáo dục trực tiếp đều biết rõ điều này. Vì thế người ta nói đến một sự cấp thiết về giáo dục, như được chứng tỏ qua bao thất bại chúng ta gặp phải trong những nỗ lực huấn luyện những con người vững chắc, có khả năng cộng tác với người khác và mang lại một ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Trước những thất bại ấy, người ta thường quy trách cho các thế hệ trẻ, như thể các trẻ em sinh ra ngày nay khác với những em sinh ra trong quá khứ. Ngoài ra người ta nói về một sự rạn nứt giữa các thế hệ. Điều này chắc chắn là có thật và có ảnh hưởng, nhưng nó là hậu quả hơn là nguyên nhân gây nên sự thiếu thông truyền những điều chắc chắn và các giá trị. Vậy thì, phải chăng chúng ta phải quy trách cho người lớn ngày nay và bảo rằng họ không còn khả năng giáo dục nữa hay sao? Điều rất chắc chắn là, nơi các bậc cha mẹ cũng như nơi các giáo chức và nói chung nơi các nhà giáo dục, có một cám dỗ mạnh mẽ xúi dục họ buông xuôi, và hơn nữa, nơi họ có một nguy cơ không còn hiểu đâu là vai trò, hay đúng hơn, đâu là sứ mạng được ủy thác cho họ. Trong thực tế, vấn đề ở đây không phải chỉ là trách nhiệm bản thân của người lớn hay người trẻ. Những trách nhiệm này có thật và không nên che đậy. Nhưng còn có một bầu không khí lan tràn, một não trạng và một hình thái văn hóa khiến cho người ta nghi ngờ về giá trị nhân vị, ý nghĩa của sự thật và sự thiện, và xét cho cùng
người ta nghi ngờ về chính đặc tính tốt lành của cuộc sống. Vì thế, thật là khó thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cái gì có giá trị và chắc chắn, những quy luật cư xử, những mục tiêu đáng tin cậy để quy hướng và xây dựng chính cuộc sống của mình. Anh chị em thân mến ở Roma, về điểm này, tôi muốn nói với anh chị em một lời rất đơn sơ. Đừng sợ. Thật vậy, tất cả những khó khăn ấy không phải là không thể vượt qua được. Có thể nói, chúng là mặt trái của một hồng ân lớn lao và quý giá là tự do của chúng ta, với trách nhiệm phải đi kèm. Khác với những gì xảy ra trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc kinh tế, trong đó những tiến bộ ngày nay có thể cộng thêm với những tiến bộ trong quá khứ. Trong lĩnh vực huấn luyện và tăng trưởng về luân lý của con người, không có thể tích lũy như vậy, vì tự do của con người luôn luôn là điều mới mẻ, và vì thế mỗi người và mỗi thế hệ phải bắt đầu quyết định lại cho mình. Cả những giá trị lớn lao trong quá khứ cũng không thể để lại như những gia sản, cần biến chúng thành của ta và đổi mới qua một sự chọn lựa bản thân, nhiều khi đòi hỏi nhiều hy sinh, đau khổ. Nhưng khi những nền tảng bị rung động và thiếu những sắc tính chắc chắn thiết yếu, thì nhu cầu cần có những giá trị ấy lại được người ta cấp thiết cảm thấy. Vì thế, cụ thể là càng ngày người ta càng đòi hỏi một nền giáo dục xứng với danh xưng của nó. Các cha mẹ thường bận tâm lo lắng về tương lai của con cái, đang đòi hỏi nền giáo dục ấy. Cũng vậy, đối với các giáo chức đang sống kinh nghiệm đau buồn về sự sa sút nơi các trường của họ, xã hội trong toàn bộ cũng yêu cầu nền giáo dục ấy khi thấy chính những nền tảng cơ bản của cuộc sống chung bị nghi ngờ. Ngoài ra từ thâm tâm, các thiếu niên và người trẻ cũng yêu cầu nền giáo dục đúng nghĩa như vậy. Họ không muốn bị bỏ rơi một mình, đứng trước những thách đố của cuộc sống. Tiếp đến, những ai tin nơi Chúa Giêsu Kitô thì càng có thêm một động lực mạnh mẽ hơn để không sợ hãi. Thực vậy, họ biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta và tình yêu của Chúa đến với chúng ta, nơi chúng ta đang sống và trong thân phận của chúng ta. Nghĩa là với những lầm than và yếu đuối của chúng ta để mang lại cho chúng ta cơ hội mới để làm điều thiện. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của bức thư này. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Phẩm giá con người trong ánh sáng mặc khải. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, để chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế về Gia đình sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới tại Mexico, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình do Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo đứng đầu sẽ cho tổ chức một cuộc gặp gỡ quy tụ nhiều dân biểu trên toàn châu Mỹ để thảo luận về những vấn đề liên quan đến gia đình và nhất là sự sống con người. Vị hội nghị này cũng cho biết nhiều cuộc gặp gỡ tương tự cũng đã được tổ chức tại Âu Châu và quy tụ các chính trị gia và các nhà lập pháp tại lục địa này. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, khi đề cập đến quyền sống của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, vị ông ấy này khẳng định rằng đây không phải là một tín điều của giáo hội Công giáo, mà là một chân lý tự nhiên mà trí khôn của bất cứ con người nào cũng có thể hiểu được. Thật vậy, nhờ lý trí, con người có thể biết được phẩm giá cao trọng và những quyền bất khả xâm phạm của mình. Bên kia, những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo. Lý trí có thể là điểm gặp gỡ của con người. Điều này đã được thể hiện qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố hồi năm 1948. Riêng đối với các tín hữu Kitô, ngoài lý trí, chúng ta còn được ánh sáng mặc khải soi dẫn. Mặc khải nói với chúng ta rằng con người có một phẩm giá cao trọng là bởi vì được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là chân lý đã được mặc khải ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Thế nào là hình ảnh của Thiên Chúa? Tiếp tục tìm hiểu về nhân quyền dưới ánh sáng mặc khải, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại mặc khải trong Tân Ước. Chúa Kitô phục sinh là hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, phù hợp với hình ảnh mà con người đã được tạo dựng theo. Đây là khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse. Thánh nhân viết như sau: Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Thiên Chúa đã ấp ủ một tư tưởng vĩ đại, đó là tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa Kitô phục sinh, đứng mà Ngài đã gọi là Con là con chi ái của ta, hôm nay cha đã sinh ra con. Như vậy, con người không những được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa mà còn biến đổi để ngày càng giống hình ảnh ấy trong Chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người là một mầm sống sẽ triển nở, để rồi cuối cùng đạt đến tầm mức viên mãn của Chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh của Thiên Chúa do đó không phải là một thực tại đã được hoàn toàn biểu hiện, nhưng là một sức sống năng động đưa con người ngày càng đến nguyên mẫu là Chúa Giêsu Kitô. Hiểu như thế về hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được phẩm giá cao trọng của con người và các quyền được xây dựng trên phẩm giá. Thực tế, con người có một phẩm giá cao trọng là bởi được tạo dựng để nên giống Chúa Kitô phục sinh. Mà bởi được tạo dựng để nên giống Chúa Kitô, cho nên tất cả mọi người đều là anh em với nhau, và như vậy bình đẳng với nhau. Quyền con người chính là cái khát vọng và khả năng ngày càng vươn lên ấy. Chúng ta có thể thấy được phẩm giá cao trọng của con người và những quyền con người qua chính giáo huấn của Chúa Giêsu. Thời gian đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã gần. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Lời loan báo của Chúa Giêsu vang dội khắp miền Galilea và xác thực những lời hứa về công lý và hòa bình đã được Thiên Chúa công bố trong Cựu Ước. Không những Chúa Giêsu loan báo công lý và hòa bình, Ngài còn thực hiện những giá trị này trong chính bản thân của Ngài. Trong con người của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến gần và hiện diện với con người để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người và hành động của Chúa Giêsu không tước đoạt trách nhiệm của con người. Trái lại, con người được mời gọi để hoán cải, để thay đổi não trạng, hầu đón nhận nước Chúa và chương trình của Ngài được đề ra trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai khao khát công lý, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bất hại các ngươi. Tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã công bố cách đây 2000 năm không phải là một lý tưởng viển vông hay một chương trình sống chỉ dành riêng cho một thành phần ưu tuyển nào đó. Bài giảng ấy được Chúa Giêsu ngỏ với đám đông, nghĩa là với tất cả mọi người. Thiên Chúa đã ghi khắc hình ảnh của Ngài trong mỗi người. Ngài phú bẩm cho mỗi người một sức sống, một nguồn năng lực. Và bài giảng trên núi của Chúa Giêsu chính là nguyên tắc để thể hiện sức sống và nguồn năng lực ấy. Con người chỉ có thể đạt được tầm mức viên mãn của hình ảnh được tỏ bày trong Chúa Giêsu Kitô nếu họ biết sống theo giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu đã không bao giờ giảng dạy một giáo huấn mà chính Ngài không sống trước đã. Tám mối phúc thật mà Ngài đề ra chính là chương trình sống của Ngài. Nơi Ngài, tám mối phúc thật ấy đã được thể hiện một cách cụ thể và tận căn. Từ 2000 năm qua, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu đã trở thành hiến chương, không những cho giáo hội mà còn cho toàn thể nhân loại. nơi nào hiến chương này được đón nhận và đem ra thực hành, thì nơi đó hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người được tôn trọng và thể hiện. Nơi nào hiến chương này được đem ra thực hành, thì nơi đó công lý và hòa bình ngự trị. Mahatma Gandhi, người đã dùng chủ trương tranh đấu bất bạo động để mang lại độc lập và tự do cho Ấn Độ, đã từng tuyên bố rằng hoạt động của Ngài đã được cảm hứng từ chính bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Tất cả những cuộc cách mạng bất bạo động trong thế kỷ vừa qua đều được xây dựng trên chính bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Giáo huấn của Chúa Giê-xu không chỉ đề ra một lý tưởng cho cá nhân, mà còn là một chương trình hành động cho tất cả mọi sinh hoạt và quan hệ của loài người. Giáo huấn này là men có sức sinh động toàn bộ cuộc sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của loài người. Bộ mặt của thế giới sẽ thay đổi, công lý và hòa bình sẽ ngự trị, phẩm giá của người sẽ được tôn trọng, các quyền của người sẽ được thực thi. Hình ảnh của Thiên Chúa được thể hiện trong mỗi một con người, chỉ khi nào giáo huấn ấy được đem ra thực hành mà thôi. Chúng ta hãy thử đưa ra một thí dụ để thấy được sức sinh động của giáo huấn của Chúa Giê-xu trong đời sống chính trị, xã hội. Hiện nay, để gọi là giảm thiểu hay kiểm soát một trong những tệ nạn xã hội trầm trọng nhất là nạn nghiện ngập ma túy, một số quốc gia tại Tây Phương đang nghĩ đến việc hợp thức hóa việc sử dụng ma túy bằng cách cung cấp thuốc và các phương tiện cho những người nghiện ngập. Những người có chủ trương này lý luận rằng công khai hóa như thế sẽ giúp kiểm soát được số người nghiện ngập, và như vậy sẽ dễ dàng giúp người khác đề phòng. Người ta cũng lý luận như thế với việc hành nghề mại dâm. Thế nhưng, dưới ánh sáng của tin mừng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách khác. Chẳng hạn, săn sóc cho những người nghiện ngập, giúp họ cai nghiện, nghĩa là thoát ra khỏi vòng nô lệ của ma túy, phục hồi lại phẩm giá và quyền được sống, và sống một cách sung mãn. Một cách giải quyết vấn đề như thế, vừa nhìn nhận và đề cao phẩm giá của con người, vừa giúp cho con người thực thi quyền của chính mình. Hình ảnh của Thiên Chúa như vậy vừa được nhìn nhận, vừa hướng đến sự sung mãn đích thực là Chúa Giê-xu Kitô, mẫu người lý tưởng và là cùng đích của con người. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, tạp chí Reader's Digest có ghi lại câu chuyện thương tâm của một viên chức cục điều tra liên bang Hoa Kỳ đặt công lý lên trên tình cảm riêng tư để nộp chính đứa con ruột thịt của mình. Vào giữa thập niên 90, một cặp tình nhân thường lái xe đến bên một bờ hồ tại quận Monroe thuộc bang Georgia, Hoa Kỳ để ngắm trăng. Một buổi tối nọ, một chiếc xe hơi khác chạy đến phía sau họ. Từ trong xe, một gã thanh niên chỉa khẩu súng tiểu liên AR-15 về hướng chiếc xe của cặp tình nhân và nã đạn. Sau đó, hung thủ rút súng ngắn ra, bắn thêm 5 phát nữa, rồi kéo lê xác của cô gái ra khỏi xe, nhỏ nước bọt vào thi thể nạn nhân, và lên xe chạy thẳng. Những gì còn lưu lại hiện trường là một thách thức đối với cảnh sát quận Monroe và cục điều tra bang Georgia. 2 xác người bị sát hại một cách tàn nhẫn, 19 mẫu vỏ đạn, một bãi nước bọt của kẻ sát nhân vô danh. Cũng như mọi cư dân trong khu vực, John Cook một viên chức đã phục vụ trong cơ quan FBI từ 27 năm qua, theo dõi vụ án qua tin tức. Là cha của bốn đứa con, ông cảm thấy ghê tởm trước một tội ác man rợ như thế đã diễn ra trong một góc yên tĩnh của vùng đồng quê bang Georgia. 22 nhà điều tra đã lăn xả vào vụ án. Tuy nhiên, dù nhân lực có hùng hậu đến đâu, cũng không thay thế được tang chứng cụ thể. Không lần ra manh mối, 22 nhà điều tra rơi rụng dần. Cuối cùng chỉ còn là hai người. Và đến mùa thu năm 1996, dấu vết của hung thủ cũng chưa được tìm thấy. Chiều ngày 4 tháng 12 năm 1996, John Cook được một viên chức FBI cho biết cần đặt một số câu hỏi với Andy, con trai của ông. 11 giờ đêm hôm đó, John Cook đã nói chuyện qua điện thoại với con trai của mình và cho biết cơ quan FBI đang muốn gặp anh để hỏi thêm về vụ án. Trên điện thoại, sau một hồi thinh lặng, người thanh niên đã thú nhận chính mình là thủ phạm của vụ giết người. Đêm hôm đó, John Cook không tài nào ngủ được. Ông ngồi một mình trong phòng khách, tự hỏi làm thế nào mà cuộc đời của con trai ông lại có thể rơi vào một khúc quanh khủng khiếp như vậy. Khẩu hiệu trung thành, can đảm, trung thực dày vò ông. Lời tự thú của con trai ông không cho ông có được một chọn lựa nào khác. Với tư cách là một viên chức thừa hành pháp luật, ông biết mình phải làm gì. Nhưng trên cương vị của một người cha, ông cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ngày hôm sau, John Cook đã đến quận cảnh sát báo lại lời tự thú của con trai mình. Andy đã bị bắt và bị kết án tử hình. Bản án dự kiến thi hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1998. Nhưng tòa án tối cao của bang Georgia đã ra lệnh đình hoãn việc thi hành án lệnh. Ngày nay, mỗi lần đến nhà tù thăm con mình đang ở trong phòng chờ thi hành án tử hình, người cha bỗng nghe lòng quặn đau, một nỗi đau vô hình nhưng vô cùng dai dẳng. Dù sao, ông cũng không tự thẹn với lương tâm của mình, lương tâm của một viên chức thừa hành pháp luật, biết xem công lý là điều tối thượng trên đời. Và các bạn thân mến, người cha trong câu chuyện trên đây có thể là hình bóng mờ nhạt của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đã trao nộp chính con yêu dấu của người. Thánh Gioan đã viết trong Tin Mừng, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao nộp người con một của người. Trao nộp người con một của mình để bị phán xử, đánh đòn, vác khổ giá và cuối cùng bị treo trên khổ giá. Thiên Chúa hẳn cũng vô cùng đau đớn khi hành động như thế. Nhưng xem ra Thiên Chúa không có một chọn lựa nào khác. Ngài đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Thể hiện duy nhất của tình yêu là sự chết. Mùa chay, khi ngắm nhìn thập giá Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để đi vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó nộp con của người để chết cho chúng ta. Thập giá không chỉ là cực hình mà đã trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Làm thế nào để cảm nhận được tình yêu ấy của Thiên Chúa? Đó là ơn cực trọng mà chúng ta phải không ngừng cầu xin. Có cảm nhận được tình yêu của Chúa, chúng ta mới thấy được rằng cốt lõi của đạo chúng ta là tình yêu. Và có sống yêu thương, chúng ta mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống này. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi đã trao nộp chính con yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá, biết nhận ra tình yêu của Chúa và đáp đền lại tình yêu ấy một cách quảng đại.
ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp muôn đời. Người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc ngon, vui lên hỡi ai người ngược xuôi cùng năm tháng buồn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng muôn đời. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ con. Mong con sẽ quay về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.